Điều duy nhất ngăn cản bạn biến ước mơ thành sự thật chính là bản thân bạn. Nguyên tắc thứ 7: thả phanh. Giả sử bạn muốn đạp xe tới nhà một người bạn. Bạn leo lên xe, hướng ra đường và nhận ra rằng tự nhiên bàn đạp trở nên rất nặng. Khi nhìn xuống, bạn thấy cái phanh của xe mình đang bị kẹt. Bây giờ bạn sẽ làm sao đây? Bạn có cố gắng đạp xe càng lúc càng mạnh hơn để chống lại lực cản của phanh hay không? Đương nhiên là không rồi. Bạn chỉ cần chỉnh lại xe một chút, thả cái phanh ra và chẳng tốn thêm chút sức nào, bạn sẽ bắt đầu đi nhanh hơn. Phanh được thiết kế ra chỉ với một mục đích duy nhất là khiến cho bạn đi chậm lại. Thế nhưng có rất nhiều người sống cả cuộc đời họ với một cái phanh tâm lý. Họ tự ngăn cản mình bằng cách không ngừng nói với bản thân rằng mình không làm được việc này, hay là mình không đủ giỏi để mà. Họ chỉ thấy những hình ảnh tiêu cực của bản thân khi gặp khó khăn, làm rối tung mọi chuyện lên và không đạt được mục tiêu đã đề ra. Với những giới hạn và những cái phanh tâm lý như vậy, họ đã tự làm mình kẹt lại trong chính phạm vi thoải mái của mình. Ở đây có câu hỏi là, phạm vi thoải mái là gì? Câu trả lời là, phạm vi thoải mái là nơi mà chúng ta cảm thấy an toàn và được đảm bảo, nơi mà chúng ta tránh né những lo âu, sợ hãi và phiền muộn. Câu hỏi là, vậy thì nó có gì không tốt? Câu trả lời là, nếu như bạn chấp nhận ở trong phạm vi ấy mãi, thì chúng ta sẽ không thể lớn lên, trải nghiệm những điều mới mẻ và đạt được những mục tiêu đầy thử thách của mình. Robert Allen, nhà triệu phú, tác giả, diễn giả, đã từng nói rằng, tất cả những gì bạn muốn đều nằm ngoài phạm vi thoải mái của bạn. Lời khuyên đó là, bạn sẽ biết ranh giới phạm vi thoải mái của mình ở đâu bằng cách chú ý đến cảm xúc của bản thân. Nếu trong quá trình làm việc để đạt đến mục tiêu mà bạn thấy khó chịu, sợ hãi hay bồn chồn trong bụng, thì đó là bạn đã ra đến rìa phạm vi thoải mái của bản thân. Tuy nhiên, nếu như kết quả của công việc ấy mang lại lợi ích, thì bạn hãy dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi và tiến về phía trước. Những người chỉ sống trong phạm vi thoải mái luôn gắn một cái phanh vào cuộc sống của họ. Khi cố gắng để đạt được mục tiêu đã đề ra, những suy nghĩ và hình ảnh tiêu cực về bản thân họ luôn hiện ra và dập tắt những ý định tốt đẹp ban đầu. Và đáng buồn thay, thậm chí họ còn không nhận ra rằng chính họ đang hãm phanh đà tiến của cuộc đời mình. Ngược lại, những người thành công đã khám phá ra cách nhận biết khi nào thì họ đang hãm phanh cho cuộc đời mình và làm sao để thả phanh cho dù mọi chuyện có thế nào đi nữa. Nhiều khi chỉ cố gắng gia tăng sức mạnh thôi thì chưa đủ đâu. Bạn còn phải học cách xóa bỏ những giới hạn và hình ảnh tiêu cực về bản thân, thay thế chúng bằng những hình ảnh tích cực. Khi đó bạn mới có thể thành công mà không vắt kiệt sức mình. Bước ra khỏi phạm vi thoải mái. Cụm từ phạm vi thoải mái đã đánh lừa chúng ta. Mới nghe qua thì nó có vẻ tốt, vì nó không có sự căng thẳng, không có thử thách. Nhưng về lâu về dài, thì nó chính là một nhà tù mà bạn tự xây cho mình. Chúng tôi đã từng gặp những người đã sống cả đời trong cái nhà tù ấy. Theo thời gian, khi tấm màn dung phủ bên ngoài bị lật lên, những con người này luôn cảm thấy chán nản, buồn bực và hối hận cho cuộc sống của mình. Có một chương trình được yêu thích trên kênh National Geographic giải thích cách để làm cho voi con bị giới hạn phạm vi hoạt động trong một khu vực nhỏ ngay từ khi mới sinh ra. Những người huấn luyện đã buộc một chân của con voi con vào một đầu sợi dây thừng. Đầu kia của sợi dây thì buộc vào một cọc gỗ cắm sâu ở dưới đất. Phạm vi di chuyển của con voi bị giới hạn trong chiều dài của sợi dây thừng, và phạm vi đó đã trở thành phạm vi thoải mái của nó. Lúc đầu con voi con sẽ cố gắng kéo đứt sợi dây, nhưng chẳng bao lâu sau, nó nhận ra rằng sợi dây này quá chắc, cho nên cuối cùng nó thôi không cố thoát ra nữa. Khi con voi đó lớn lên và nặng đến 5 tấn, tất nhiên là lúc này nó đã có thể dễ dàng kéo đứt sợi dây. Nhưng đáng tiếc là nó lại không cố gắng nữa, vì nó đã tin rằng sợi dây là không thể bị kéo đứt. Và cứ như thế, loài voi, loài thú lớn nhất trên đời này, cũng có thể dễ dàng bị cầm chân bởi một sợi dây thừng nhỏ bé. Bây giờ hãy nhìn lại sợi dây thừng của bạn. Có phải bạn cũng đã được huấn luyện bởi ai đó hoặc bởi chính bản thân bạn những điều không đúng về bản thân, để rồi bạn chịu cầm chân mình trong cái phạm vi thoải mái? Chúng tôi tin chắc là bạn không muốn trở thành một chú voi con bị cầm chân bằng sợi dây thừng nhỏ bé, đúng không nào? Hãy nhớ rằng, sợi dây thừng của ta có thể là vô hình, và ta không dễ dàng gì nhìn thấy được những điều giới hạn mà ta vẫn tin tưởng, hay những hình ảnh tiêu cực mà ta đã nuôi dưỡng trong lòng mình. Nhưng cho dù bạn có ý thức được hay không, thì những thứ đó cũng có một sức mạnh như một sợi xích sắt, thậm chí có khi còn hơn thế nữa. Nhưng bạn hãy yên tâm, chúng tôi có thể giúp bạn thay đổi phạm vi thoải mái của bản thân bằng những cách như sau. 1. Thay đổi cách nói chuyện với chính mình. Đừng nói những điều hạ thấp bản thân, kiểu như mình không thể, hay là mình không đủ tốt, hay là mình không xứng đáng. Bất cứ khi nào thấy mình định nói những câu đó, bạn hãy thay bằng một điều tích cực nào khác. Hãy thường xuyên động viên bản thân rằng mình có thể, mình giỏi và mình sẽ làm được. Cho phép bản thân biết mình hạnh phúc như thế nào với những gì mình đang có, đang làm và với chính con người thật của mình. 2. Hình dung ra cuộc sống mà bạn mong muốn. Hãy tạo ra những hình ảnh mạnh mẽ và hấp dẫn về bản thân bạn, đang làm những việc mà bạn thích, trở thành con người mà bạn muốn. 3. Hãy thay đổi hành vi. Hãy cam kết thực hiện bước đầu tiên tiến đến mục tiêu bạn đã đặt ra. Càng hành động nhiều bao nhiêu thì bạn sẽ càng tự tin bấy nhiêu. Hãy nhớ rằng, bước đầu tiên luôn là bước khó nhất. Nhưng một khi đã vượt qua được bước đầu tiên ấy, bạn sẽ băng băng lao tới và về đích, tháo bỏ được sợi dây thừng của mình. Câu chuyện của Belinda, 16 tuổi, ở Lexington. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình đang sống trong phạm vi thoải mái, nhưng chắc là đúng như thế thật. Tôi lúc nào cũng chỉ đếm được một điểm cụ thể nào đó. Điểm ấy ở mức gần thành công. Rồi sau đó sẽ lại có điều gì đó xảy ra, ngăn không cho tôi tiến xa hơn nữa. Tôi chưa từng nhận ra rằng, cái điều gì đó ấy lại chính là bản thân mình. Tôi luôn nói với bản thân mình một cách vô thức rằng, tôi không đáng được thành công, hay tôi không có khả năng đạt được những gì mình muốn. Nhưng không phải chỉ thế, tôi phát hiện ra rằng, mình luôn tưởng tượng ra cảnh mình làm hỏng bét bài kiểm tra, chơi tệ hết chỗ nói trên sân bóng rổ, hay là vụng về vô cùng trong đợt thi lấy bằng lái. Cứ như thể tôi đang tập dượt trước những thất bại sẽ xảy đến với mình vậy. Thật là quái đảng. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang làm như thế. Tiềm thức của tôi đã ngăn không cho tôi thành công. Khi phát hiện ra điều này, tôi đã thay đổi cách thức trò chuyện với bản thân. Trước khi đi ngủ, tôi luôn hình dung ra cảnh ngày mai sẽ diễn ra theo cách mà tôi muốn. Từ lúc thay đổi thói quen, phải mất tới mấy tuần sau đó, tôi mới suy nghĩ và hành động khác đi được. Nhưng cuối cùng, sợi dây thừng trong tiềm thức của tôi cũng đã lỏng ra dần cho tới khi tôi thành công. Tôi đã học được rằng, đôi khi chúng ta giam mình trong các phạm vi thoải mái là vì từ trong vô thức, chúng ta sợ thành công. Tôi rất mừng là mình đã nhận ra được điều này. Đối với tôi, suy nghĩ tích cực và thường xuyên hình dung ra những gì muốn là một trong những cách tốt nhất để từ bỏ cái thói quen cũ đã kìm hãm tôi. Nếu bạn muốn thành công, hãy thử áp dụng những gì tôi đã học được sau đây. Hãy nghĩ về những gì bạn đang nghĩ. Phải bảo đảm là bạn phải thả hết những cái phanh đang giữ, không cho bạn tiến về phía trước.